toàn chức pháp sư dị bản, chương 1438, cái gì cũng đừng lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, siêu duy vị diện, thân thể của hắn từ từ hạ lạc trên thân cái kia hồn lực hóa thần du thân xác lạc trôi vào vũ trụ khởi nguyên cũng rốt cục biến mất. Mạc Phàm tại miên man suy nghĩ rơi xuống, mộng cảnh rơi tiếp xúc đến bình nguyên, rơi xuống thổ nhưỡng đầy ắp cánh đồng cỏ xanh, loại kia mông ngã vào thực địa cảm giác xác thực liền để hắn trong lòng trở nên an tâm hơn nhiều lắm. Cũng hợp lý, thường thường đột nhiên dẫm trúng một hạng mục không hiểu gây sốc cùng vô hạn bất an như thế này, càng cần con người ta phải dốc sức giữ vững tâm niệm của chính mình, giữ cho đôi chân chính mình đứng vững trên mặt đất, miễn cho linh hồn càng lúc càng bị kéo xà vào bầu trời bao la, vũ trụ rộng rãi không có điểm cuối cùng. Chaos, thiên phụ Chaos, tại sao lại là ngươi? Ta đã rất tin tưởng ngươi vậy mà. Mạc Phàm theo bản năng nhắm mắt lại, liếc qua giày vò bản thân cái thuyết pháp hắn vừa kết luận ra được thật hy vọng tất cả chỉ là mình đoán giả đoán non, tự suy diễn vòng vo nhảm nhí. Hắn không muốn mở mắt thức dậy, hiện thực quá tàn khốc tựa như Lê Minh nói, thế giới này không đáng sống, ngươi lừa ta gạt, giả dối gian trá, bất cứ ai cho dù là xây dựng bề ngoài sáng sủa cùng hình tượng tốt đẹp đến bậc nào, cho dù có thể là toàn cầu nhân loại tín ngưỡng, vậy cũng bất quá chân chính đều có khả năng là quỷ đeo lên lớp mặt nạ Bồ Tát. Đệ nhất thiên phụ thiên quốc huy hoàng, thần thánh quang minh. Có thể cái kia không gì sánh được chói lóa quang minh, kỳ thật lại là ánh sáng từ lò hỏa thiêu tra tấn linh hồn từ sâu thẳm trong địa ngục lô đi. Mạc Phàm đột nhiên nhớ đến một câu mà Văn Thái vẫn luôn nhắc nhở chính mình. Càng tiến gần đến quang minh, càng không hiểu hãm sâu vào hắc ám. Giống như là đi tại một cái vô hạn kéo dài tới địa ngục, Mạc Phàm cảm giác mình đều chết lặng, tính cả tình cảm cùng thương hại cũng không có tư cách. Chính hắn cũng là thất hồn lạc phách, không biết vẫn còn đang mơ hay là đã tỉnh dậy đi về hiện thực. Rốt cục hắn vậy mà đã tới Minh Nguyệt Cung, khi thấy Minh Nguyệt Cung đại địa có vô số nhìn không thấy điểm cuối vết rách, Mạc Phàm nội tâm ngược lại là mừng rỡ, bởi vì hắn trên đường đi thấy được quá nhiều ngay cả. Lục địa, cũng không có cương vực Minh Nguyệt Cung chỉ ít còn có đại địa hình dáng. Mạc Phàm bay về phía Minh Nguyệt Cung lâu, thấy được mỹ lệ lãng mạn hoa cung cũng hóa thành một đống ngổn ngang phế tích, ngẫu nhiên còn đứng sừng sững những tòa tháp cao cũng đã trở thành tất cả con dân chỗ tránh nạn. Một trận thảm họa diệt thế đổ xuống, Minh Nguyệt Cung còn tốt. Giống như chỉ vừa trải qua một cơn động đất, các con dân cũng tránh né tương đối kịp thời, có người chết đi, nhưng cũng tốt hơn những cái kia hoàn toàn biến mất quốc gia cùng vương triều. Còn tốt, triều ca mặc dù an toàn, nhưng không có nghĩa là không vướng họa ngập đầu, tàu thuyền cứu sinh trong cơn giông bão, có thể không lật nhưng tự nhiên cũng sẽ khó tránh bị va đập lắc lư. Nó tạm thời biến mất nhưng chỉ sợ sẽ còn trà đạp lấy triều ca. Cho dù là triều ca của Sở Giang, chỉ sợ cũng chịu không được thế giới bên ngoài thiên đạo diệt tuyệt sa mạc hóa nhiều lần trà đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đã là Mạc Phàm lần đầu nhìn thấy kể từ khi cơ quan thí thần phát động thiên tai tận thế, không nghiêm trọng nhất một cái thành thị, mà lại là đại lượng nhân gian quan binh cùng tổ miếu dân quân đã tại cùng các hộ gia đình đang cùng một chỗ thanh lý phế tích. Một bộ phận người còn sống từ trong những cái kia sụp đổ mảnh vỡ bị kéo đi ra, sau đó cùng người nhà bọn họ thật chặt ôm nhau chung một chỗ. Thiên hạ năm châu, thất hải có năm châu cùng thất hải đã không biết tung tích, tây giới cũng chỉ còn mỗi một triều ca, mà lại triều ca cũng tại trong khoảnh khắc lùi lại mấy cái văn minh. Mạc Phàm thở dài một hơi, suy nghĩ mặc dù từ từ rõ ràng đứng lên, nhưng đối mặt dạng này một cục diện cuối cùng chỉ còn tiếc hận. Tất cả mọi người là khách du mục vãng lai từ địa ngục qua sông. Mạc Phàm thấy được rất nhiều đế vương cấp cao chiến lực thân ảnh, bọn hắn lúc này cũng không có cao cao tại thượng tư thái, bọn hắn và con dân cùng tồn tại cùng chung kiếp này. An toàn nhất là triều ca, trong triều ca an toàn nhất xác thực chỉ có Minh Nguyệt Cung. Rốt cục Mạc Phàm tại nửa sụp đổ trạng thái tinh thần cùng thể xác đứng ở trong biệt phủ tẩm cung trông thấy một cái thân ảnh thướt tha quen thuộc, nàng tại chính mình đến gần trong nháy mắt kia phảng phất cảm ứng được chính mình tồn tại, ngoái nhìn trông lại cái kia tại trong tầm mắt tạo nên gợn sóng giống như có thể chiếu sáng đêm tối, có thể phá hủy hết thảy sợ hãi cùng bất an. Mạc Phàm bước nhanh về phía trước thật chặt ôm lấy nàng mảnh khảnh thân thể, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống, dù là thân ở chỉ ám vĩnh dạ, tâm ở địa ngục thiên phụ Chaos đang cầm lấy, cho dù là tại phá toái trên thổ địa tinh thần xa suốt đến cực điểm, Mạc Phàm cũng cảm nhận được an bình. Suy nghĩ đang dần dần khôi phục, hồn phách cũng rất giống trở về, tâm dần dần bình tĩnh lại. Đối với rất nhiều người mà nói tín ngưỡng đã tại những ngày này sụp đổ, nhưng đối với Mạc Phàm mà nói thật giống như cố chấp nhặt lại tín niệm, mềm mại ôm ấp cùng quen thuộc hương khí, mỗi một lần ngóng nhìn, mỗi một lần đều sẽ say mê đi vào dung nhan kia còn có. Sợ sệt muốn đặt một cái câu hỏi, hắn có tình nguyện ở bên nàng không? Không, chắc chắn không, hắn có yêu nàng không? Không biết, hắn chẳng qua là muốn hỏi. Chaos, giữa Chaos và nàng có biết Chaos chính là Cổ Nguyệt Đế hay không? Mạc Phàm không sợ chính mình phải rời xa nàng, hắn chỉ sợ nhất lỡ đâu. Hắn phải chĩa kiếm về phía nàng. Vĩ Linh Hoàng nhìn xem Lam Lũ Mạc Phàm bộ dáng, nhìn xem hắn không kịp xử lý đã hong khô vết thương, tự nhiên cũng thấy được hắn trong mắt tơ máu sợ sệt thứ gì, còn có cái kia thời gian dài vì sự tình gì mà lo lắng căng cứng cảm xúc. Cảm thấy đau chỗ nào sao? Nàng là bậc nào thông minh cùng nhạy bén người, nhanh chóng hiểu được hắn nhất định là ở kiếp số bộc phát đằng sau phát hiện ra thứ gì, tâm tình không cách nào khôi phục liền trước tiên hướng chính mình nơi này theo đuổi, lại bởi vì nàng vấn đề nào đó, mà tốc độ thật nhanh không có một chút ngừng chạy về tới. À, không có việc gì, không có việc gì. Mạc Phàm không tốt nói ngay, gạt ra một cái dáng tươi cười khổ sở tới. Một lát sau, hắn té ngã xuống. Vĩ Linh Hoàng vịn Mạc Phàm đỡ lên giường, đầu tiên là lau lau cho hắn gương mặt, sau đó xử lý cho hắn trang phục dơ bẩn trên người, sau đó rất ôn nhu kéo chân váy cho hắn mượn mình đùi ngọc làm gối êm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm tràn đến, hơi lạnh tâm lại ấm, Mạc Phàm cũng không nói chuyện, hắn không hiểu thời gian quay cuồng, không hiểu rõ ràng mình đang ngủ ở gối êm nệm thơm, vì sao lại đi đến nơi này để tìm một cái khác còn so với bản cũ thơm mềm kích thích hơn. Khó có thể trông thấy Vĩ Linh Hoàng như tiểu thê tử đồng dạng chăm chú lại đau lòng vì người khác bộ dáng. Cái gì cũng đừng hỏi, ngủ một hồi đi, chúng ta đều rất tốt, không cần vì chúng ta lo lắng. Vĩ Linh Hoàng nhẹ nhàng nói ra, Mạc Phàm không có yên lòng, nhưng vẫn là nhắm mắt lại. Cảm thụ được Vĩ Linh Hoàng bình tĩnh hô hấp, Mạc Phàm từ từ ngủ thiếp đi. Thế gian người hắn yêu nhất, không phải nàng, không bao giờ đến lượt nàng, nhưng thơm nhất, có thể người, liền khó mà so được với thần cơ. Bỗng nhiên, cái kia huyền bí ánh trăng chiếu rọi xuống, Mạc Phàm lờ mờ tại giấc ngủ sâu gặp được một cái bóng mơ hồ. Hằng Nga, từ trên trời đáp xuống Hằng Nga, ánh trăng bên trong giống như thật có một vị Hằng Nga bóng hình xinh đẹp nổi bật duy mỹ câu lên người vô hạn liên tưởng, nhưng cẩn thận nhìn lại thời điểm, Mạc Phàm phát hiện đó bất quá là một chút vân ảnh hình dáng, bên trên không có cái gì, trong ánh trăng cũng không có cái gì. Mờ mịt, tĩnh lặng, tách tách, tim của mình, đau lòng, muốn khóc cách chương.